Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Tôi là Thom Hoàng, chương trình với luật sư David Vương. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM ở Dallas, mà tất cả khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington Metroplex và Austin, San Antonio, như tất cả những khán giả nào nghe trên internet mà có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay gọi vô theo dõi qua điện thoại 213-493-0128, đó là gọi vô để theo dõi chương trình thôi, 213-493-0128, hay là theo dõi qua internet daisaigon.com, daisaigon.com. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Thom Hoàng sẽ trở lại với khán giả trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Thom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin chào luật sư Thom và xin kính chào quý vị.
Một lần nữa, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến giờ đầu tiên và cho xin quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ, thứ ba ạ.
Hello, dạ, xin chào hai luật sư.
Tôi
tên là Mai, tôi xin có một câu hỏi là tôi có một cái nhà mà tôi muốn nhường để tên cho đứa cháu đó. Thì xin hỏi luật sư là trường hợp như vậy đó, để với cho đứa cháu thì có cái diện gì để cho hay là để làm sao để tôi muốn đổi tên cho cháu đó, nhưng mà đổi 21 rồi, ví dụ mấy năm sau mà muốn bán thì có phải chị có thế gì không ạ, thưa luật sư?
Ok, cho tôi hỏi là nhà này trả hết tiền chưa?
Trả hết tiền rồi.
Trả hết tiền rồi. Bây giờ ai là người đứng tên, một mình bà hay là hai ông bà đứng tên ạ?
Một mình thôi.
Ok, bà định để lại cho người trong gia đình hay là cháu trong họ hàng mình hay là sao ạ?
Cháu trong họ hàng á.
Ok, muốn bán lại hay là muốn cho?
Dạ thì muốn để tên cho nó, cho nó.
Dạ, cho lại cho người cháu. Dạ vâng, là người cháu có trả tiền mình gì không ạ?
Tiền hả? Thì chắc là không có tiền. Mình tôi muốn hỏi cái trường hợp là trả tiền thì có lợi hay là không có lợi hay sao, tôi không biết tiền, tôi muốn hỏi luật sư đó.
Dạ vâng. Còn câu thắc mắc của bà là nếu về sau này người cháu hưởng được rồi, rồi sau này người cháu bán thì có phải trả tiền thuế gì không, có phải không ạ?
Vâng, có phải là bị đóng thuế nhiều không? Tại vì bây giờ là nhận cho của biết đó.
Dạ vâng. Cái này nó dính líu về nó có hai phần. Luật sư đây với vùng phần á, mình sang tên thì rất đơn giản phải không ạ?
Yeah.
Mình sang tên thì mình làm bằng cách nào mà luật sư David?
Mình chỉ làm một cái general warranty deed thôi. Là tôi là tên Mai, tôi cho nó để không để là chữ cho, nhưng mà nó để giống như là consideration đó, là tôi bán 10 đồng cộng với tình thương.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì coi như mình có thể sang, tức là mình có quyền cho.
Dạ.
Yeah. Dạ, mình muốn cho ai cho.
Dạ. Yeah.
Yeah. Ok, rồi cái phần thứ nhì đó là cái người hưởng được đó thì dĩ nhiên làm sau khi sang tên thì cái người đó là chủ của miếng đất này và cái nhà này.
Dạ đúng rồi.
Thì người đó phải trả ít nhất là hai loại thuế, là thuế địa ốc,
yeah,
là property tax mỗi năm,
yeah,
thuế trường học.
Yeah.
Nếu khu đó đòi hỏi thì trường học. Đôi khi có những những khu phải trả trường HCC hay là MUD tax. Ok. Nhưng nếu mà bao nhiêu năm về sau này người đó bán đi thì người cháu này có được lợi tức và có lời được số tiền như thế nào, phải trả thuế làm sao? Thì trả lời câu hỏi này nó không thể trả lời chính xác được, tại vì mình không biết người cháu làm bao nhiêu tiền, phải không luật sư David?
Yeah.
Không biết cái tax bracket của nó là bao nhiêu.
Yeah.
Có người trả rất ít, có người không trả đồng nào, có người trả 5-6%, có người trả 30-40%.
Yeah.
Tùy theo cái income người đó. Nhưng cái con số nào thì tùy theo cái thuế lúc mà người đó bán, cái thời gian đó luật thuế nó có thay đổi hay không. Thí dụ đi, bây giờ mình mua cái nhà 100.000, luật sư David, đầu tư cái này mình không nói về nhà homestead nha.
Yeah.
Mua nhà đầu tư 100.000. 5 năm sau mình bán 150.000, mình lên 50.000.
Đúng rồi.
Mình trả thuế bao nhiêu tiền? 150 hay 50 thôi?
Cái đó David đoán là 50 thôi.
Dạ, cái đó là cái tiền lời của mình. Tại 100 kia là mình đã bỏ tiền vô cái túi mình ra rồi.
Ok.
Nhưng mà bây giờ gia đình mình lại cho mình, thì cái tiền lời chính phủ sẽ tính làm sao?
Hỏi người thuế.
Dạ, thì cái đó là cái người CPA để trả lời cái đó rõ ràng hơn. Nhất là cái thời gian mà mỗi vài năm thuế có thể thay đổi. Chính giả có thể nhớ lại có thời gian là Tổng thống Bush, Tổng thống Clinton có những gọi là inheritance tax, có người ta gọi là death tax.
Yeah.
Là khi chết rồi để lại tài sản cho con mình, tự nhiên con phải đóng thuế. Mà có nhiều người ta thấy, ủa tại sao tôi hưởng được số tiền, ba má tôi đã trả thuế rồi, bây giờ tôi hưởng tôi phải đóng thuế nữa. Thì có thời gian là ông Bush nói ok, bỏ cái đó, không cần phải đóng thuế.
Yeah.
Nhưng mà về sau này có những người khác, những người tổng thống người ta muốn đổi cái luật đó là phải đóng thuế. Có. Thì bởi vì trả lời đó, mời sư David.
Và nó có một cái nữa, có thể là cô Mai muốn hỏi cái câu này là, thí dụ như bây giờ cô Mai có cái nhà này, thì mình lớn tuổi rồi, thì mình có cái tax discount. Thì bây giờ mình cho con mình sang tên qua cái nhà cho cháu, thì dĩ nhiên là cháu nó sẽ trả cái tiền thuế cao hơn mình. Thì David thấy, kinh nghiệm của David thấy thì nó có khoảng là nó trả có khoảng là 1.000-1.500, thì theo căn nhà đó bao nhiêu là mắc hơn mình á. Thì thường thường mình, nếu mà mình là senior citizen á, thì mình có cái discount senior citizen, cho nên nó cũng giúp rất nhiều. Thì nó cũng có một cái lợi và cái là hại. Đó, có nhiều người họ muốn sang tên cho con để con build cái điểm lên để làm ăn, để cầm cái này để mua cái kia, vân vân. Nhưng mà chứng nhất nếu mà cô Mai mà có cái discount của senior citizen á, thì đứa cháu này sẽ đóng thuế mắc hơn mình đó, luật sư Tâm.
Dạ, cái đó là mỗi một năm đó, là thuế đi ốc đó, phải không ạ?
Dạ.
Dạ. Còn thuế lợi tức đó thì tùy theo mỗi người một cái bracket khác, và có những cách mà người khá thuế mình có thể giúp cho mình, có những người CPA người ta có giúp cho mình để đỡ bớt đi trả thuế cái phần nào. Nhưng mà cái đó là cái chuyên môn của những người đó, anh em chúng tôi chỉ chuyên môn về luật thôi. Ừ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ, thưa mời khán giả về kế tiếp cho xin tên. Hello.
Em tên Thắng ở Houston ấy, em muốn hỏi là Caravel thì nó có quy định là một năm mấy lần không? Nhưng mà thí dụ người ta bán nhiều hơn như vậy thì mình liên lạc với lại City of Houston hay là cảnh sát để mình có người xuống làm việc với người ta.
À.
Anh hỏi về luật của tiểu thành phố hay luật của tiểu bang hay luật của liên bang?
Dạ, luật của thành phố Houston.
Ok. Dạ vâng. Ok. Theo anh em tôi biết đó, không có một cái luật gì mà cấm không cho bán garage sale hơn bao nhiêu lần.
Đúng rồi, chỉ có cái luật của thằng HOA thôi.
Dạ.
Của cái anh HOA á.
HOA là hiệp hội của những người chủ nhà trong khu mình.
Dạ.
Thì cái luật đó nó trở về luật của HOA là cái khu này nó zone như residential.
Dạ.
Tức là chỗ ở.
Dạ.
Mình không thể làm thương mại ở đó.
Đúng rồi. Nếu mà anh Thắng nói là cái người này họ cứ bán sell crow mà họ cứ bán hoài thì nó thành một cái thương mại rồi. Và coi chừng là cái đồ mà của cái người này không phải là đồ của nhà nữa, mà đồ đi mua ở chỗ khác hay là đồ đi để cái thùng ở ngoài cái siêu thị nào đó rồi xin đồ cũ rồi đem về giặt rồi bán. Nó có nhiều cái mẹo về cái vụ mà crow sell này lắm. Yeah. Nhưng mà của ảnh chắc là David đoán là anh Thắng là ảnh ở kế bên. Thì Corazel thì xe nó đậu nhiều quá, vân vân, mà thấy từng nào nó cũng bán. Cái đó hơi nghi ạ. Nhưng mà cái chiếc nhất mà anh Thắng nên gọi chụp hình, thí dụ như anh chụp hình tuần nào anh cũng thấy hết, ngày nào cũng thấy anh nên chụp hình. Và có thể là anh gọi lên trên HOA, anh nói với nó là hey, tôi có bằng chứng là cái người này cứ bán ngày bán đêm, thì tôi yêu cầu mấy ông lại xét giùm.
Thì không có một cái luật gì mà gọi là hình luật đó vi phạm nếu mình bán garage sale quá nhiều. Nó có thể dính líu tới ba loại luật mà
có thể là thành đóng thuế.
Đó thì tao nói
sale thác sao sao.
Dạ, nó có dính líu tới ba vấn đề, và đi đến một là như anh em chúng ta đã bàn là cái luật lệ của hiệp hội của những người chủ nhà chung quanh đó, là trong cái khu đó nó có những cái luật mà mọi người khi mua nhà là đồng ý. Một trong những cái luật đó là tôi sẽ cắt cỏ cho sạch sẽ, không cắt cỏ họ tới cắt cỏ họ gửi mình bill.
Yes.
Đối với lại cái zoning là chỗ này là chỗ để chúng tôi ở nhà chứ không được bán thương mại ở đây, thì lâu lâu bán garage sale không có trở ngại gì hết.
Đúng rồi.
Nhưng nếu mà bán hoài có phải là dùng cái nhà này làm chỗ thương mại hay không?
Cái đó là coi chừng phạm ạ.
Dạ. Thì vi phạm luật lệ của khu đó thì Home Owners Association, hiệp hội của những chủ nhà chung quanh đó, nếu họ ra tay họ sẽ thưa gia đình này cấm không cho bán nữa.
Đúng rồi.
Ok. Bây giờ qua phần thứ nhì. Thường thường garage sale thông chưa giờ thấy người ta tính thuế 8.25% nếu trong thành phố Houston.
Không thấy. Thấy người ta hỏi nhiêu tiền á, 10 đồng, 5 đồng, cái đưa cái tiền 5 đồng, 10 đồng anh đi về thôi.
À, hồi đó giờ Tom nhớ garage sale có 25 cent, 50 cent.
Không, không có chuyện đó nữa đâu anh Tom.
thì nếu mà như vậy đó, thì có phải vi phạm luật sales tax tại không có collect thuế?
Dạ không, garage sale không cần.
Dạ.
Tại vì garage sale, đúng ra cái chữ garage sale đó, là chừng nào mình mua đi, mình garage sale.
Dạ.
Đó, thường thường là vậy. Hoặc là 4-5 gia đình họp lại là garage sale. Nhưng mà thường thường garage sale là giỏi lắm là 5 lần thôi.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Thì bán bao nhiêu lần mới bước qua thành thương mại, mới bắt buộc phải có sales tax ID, bắt buộc phải trả thuế sales tax. Cái câu đó là chỉ có state controller mới trả lời được thôi.
Đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Đúng rồi.
Ok, bây giờ qua tới phần thứ ba. Chính phủ liên bang. Bây giờ bán garage sale có phải là thâu tiền vô, có phải đó là tiền lợi tức hay không? Thì có đóng thuế cho liên bang hay không?
Income tax.
Income tax. Thuế sales tax, thuế income tax và yeah. Homeowners Association. Ba chỗ đó anh có thể liên lạc.
Một cái nữa, nếu mà mình bán chiếc xe đó, luật sư Thơm, thí dụ như bây giờ mình có một chiếc xe. Bây giờ mình đi mua chiếc xe thứ hai, mình có chiếc xe cũ, mình bán, mình đâu cần collect tax gì đâu.
Yeah.
Nhưng mà cái anh mà ảnh dealership hoặc là ảnh là used dealership, ảnh bán là ảnh phải collect tax.
Yeah.
Chứ bây giờ nếu mà mấy cái lặt vặt mà bắt người dân phải đóng thuế lùm lum la thì chắc phiền quá.
Cái đó là một trong những cái chuyện mà những cái luật mà có những người vi phạm mà ít bao giờ chính phủ có đủ, gọi là đủ cảnh sát hay đủ người ra để điều tra để bắt. Ví
yeah.
dụ như có những người chuyên mua đồ cũ về đưa lên eBay hay Craigslist để bán.
Yeah.
Cá nhân mình lâu lâu mình có gì mình bán. Nhưng mà mình thấy nhiều khi có một cái list số điện thoại này nó cứ hiện lên hoài là người ta làm thương mại. Nhưng mà lâu người ta mua về rồi người ta bán, mua rồi bán, mua rồi bán.
Thế đó phải đóng thuế à?
Dạ. Yeah. Nhưng mà chính phủ ít bao giờ theo dõi những người đó. Tại thật ra không có đủ khả năng để theo dõi tất cả mọi người.
Dạ. Yeah.
Đó. Thì cũng như có nhiều khi những khu họ nói là ok không được phun nước miếng ở ngoài đường. Yes, nếu cảnh sát thấy, cảnh sát có thể cho ticket, có thể phạt. Nhưng mà trời ơi, thính giả thấy không? Chuyện nó xảy ra hoài.
Yeah.
Hay là quăng sinh gom ở ngoài đường, tức là litter, yeah. là quăng rác ngoài
đường. Đó là don't mess with Texas.
Đó, thì cũng có thể bị phạt, nhưng mà ít bao giờ ai bị phạt cái đó. Cái gì, trả lời ngược trở về, chứ là cái garage sale nếu bán nhiều quá là bao nhiêu lần một tháng, nhiều quá là bao nhiêu lần một năm.
David nghĩ là nhiều quá là một tuần, cuối tuần nào cũng bán á. Dạ. Hoặc là cuối tuần nào cũng bán mà bán tới 2-3 tháng là David nghĩ quá nhiều rồi.
Dạ. Thì cái đó là một cái quyết định có thể luật sư David đồng ý, không đồng ý là cái đó là thường cho một gia đình thường. Nhưng mà có một người chánh án hay một nhóm bồi thẩm đoàn quyết định là ô cái đó nó ok. Cái nhà này nhiều rác quá nên ta cứ
đúng
bán
rồi.
Hoài. Phải thưa để cho tòa quyết định. Ngay bây giờ thì không có ai, chưa có một cái tòa nào hay cái luật nào cấm như vậy.
Yeah.
Nhưng không có phải là anh không có phải người, có thể người đầu, anh có thể người đầu tiên mà thưa, đại diện cho nhóm chung quanh để thưa. Nhưng mà thường thường anh để cho Home Owners Association thưa về chuyện này để mình đỡ tốn kém.
Nói một cái nữa là luật sư Thơm, mình có thể qua bển mình mua cái chút tí đồ đi. Nói hey, tôi muốn mua cái áo này nhiêu tiền. Ok. Oh, tại sao mà phải bán cái áo này vậy? Nếu mà anh trả lời là yeah, oh, tại vì tôi sắp sửa đi qua tiểu bang khác thì tốt, hoặc là tôi sắp sửa đi chọn một chỗ khác ở, thì cái đó là mình biết liền. Nhưng mà có một cái nhà kế bên nhà của David á, là thấy cái nhà này bán cũng rất là nhiều, nhiều hơn bình thường. Nhưng mà có khoảng 4 năm tháng sau đó, luật sư Thơm, cái nhà đó dọn đi mất tiêu. Thì David cũng thấy giống như anh Thắng vậy, thấy trời ơi, cái gì đâu mà xe đậu tùm lum tùm la, rồi mình ve ra, mình ve vô, rồi đậu hai bên đường. Nhưng mà họ kéo dài cũng khoảng 3-4 tháng. Rồi sau đó cái tự nhiên cúp, không có thấy bán nữa. Rồi cái có ngày nào đó cái có để bản for sale, bán nhà.
Yeah. Thì anh nên liên lạc với Homeowners Association trước. Yeah. Họ có thể ra tay nếu mà họ thấy là cái chuyện đó cần phải làm. Và họ cũng sẽ lo lắng, tại họ cũng phải bảo vệ cho khu mình.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Ok anh.
Dạ. Yeah. Anh okay. Cúp
rồi. Dạ, yeah, cảm ơn anh. 713-664-8002. Vậy thưa mời thính giả đến dây kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ, yeah, hai chào sư David Phương với lại luật sư Thơm.
Dạ.
Em Minh Kim, em có câu hỏi á, là cái khu của em ở và bây giờ miếng đất đối diện cái khu là miếng đất trống. Và bây giờ họ làm cái chợ trời và họ mở 7 ngày một tuần, mà từ sáng cho tới midnight 12 giờ đêm. Vậy thì cái khu của bên em có thể mình không có bằng lòng cho người ta mở đó được không vậy anh?
Băng qua đường của chị hả hay sao ạ?
Bên đối diện cái giống như cái tiktok TV xình của mình là đối diện luôn, là cái khu bên đại đạt của nhà ở bên kia, họ mở cái trời trời nhỏ mà họ để là mở 7 ngày một tuần mà từ sáng tới midnight luôn đó anh.
Dạ.
Yeah. Mình có thể mình complain là không cho họ mở cái đó được không anh?
Dạ thưa, cái câu hỏi của chị á, rất hay, có thể trong bao nhiêu năm nay ít bây giờ ai hỏi những câu này.
Ờ, chưa có nghe.
Dạ, cũng có một, nó nêu lên một số vấn đề về luật pháp.
Dạ, dĩ nhiên.
Cái, đối với chị đó, thì chị có thể đây là lần đầu tiên, nhưng mà đối với Tom thì thấy rất nhiều lần là có những khu nhà rất là mắc tiền dưới đây, có cách đây vài năm ở dưới khu Clear Lake. Có một khu nhà cỡ coi như là cỡ nửa triệu trở lên mỗi một căn.
Dạ.
Yeah. Mới xây lên.
Ừ.
3-4 năm sau bán hết rồi.
Ừ.
Thì tự nhiên ở ngay gần mặt tiền đường á, ngay gần Freeway 45 á, họ mở lên cái Walmart.
Wow.
Những người trong khu này chống
không,
đối.
Không chịu.
Không chịu.
Dạ. Yeah.
Đòi thưa ra tòa.
Dạ. Yeah.
Thì người ta bỏ tiền thưa ra tòa. Họ không có thành công.
Dạ. Yeah.
Tại vì không có phải là chị sẽ không thành công, nhưng mà cái nhóm này không thành công. Tại vì trước khi mình mua nhà chỗ đó đó, mình hiểu lầm là tất cả khu này sẽ là yên tĩnh, sẽ bán cho nhà thường thôi.
Dĩ nhiên.
Cho nhà ở.
Yeah.
Nhưng mà người ta nói khu này, định nghĩa khu này là gì? Như khu này nó có là tới cái đường của chị thôi. Băng qua đường bên kia là commercial.
Đúng rồi.
Nếu mà commercial thì người ta có thể làm gì? Mời luật sư David Vương.
Commercial thì người ta có quyền làm gì ta làm.
Dạ.
Yeah.
Dạ. Yeah. Thì là người ta muốn làm chợ trời cũng được.
Đúng rồi.
Người ta muốn làm mở tới 12 giờ đêm cũng được.
Đúng rồi. Yeah. Và nó có một cái này nè, là cái sao? Nhiều cái ngành thì họ gắm cái bảng. Họ để là chúng tôi sẽ mở cái gì ở đây. Nếu quý vị nào không đồng ý xin gọi cái số điện thoại này. Có cái bảng đó nữa, cái bảng nó cũng bự lắm. Thì cái luật đó đó, là họ để như vậy trong vòng bao nhiêu tháng đó, bao nhiêu năm, hình như David nhớ hình như là cũng khoảng 5 hay là 6 tháng đó. Thì để coi thử coi có những người kế bên than phiền không. Là tại sao? Là tại vì thành phố Houston đó, là thành phố no zone, nghĩa là muốn mở thì được. Ngoài ra là cái người kế bên complain thôi. Đó. Cho nên có nhiều lúc CD cầm gắm cái bảng đó để make sure là sau khi mà tôi đã dựng lên rồi mà mấy ông đừng kêu tôi, mấy ông đừng có nói tại sao mà bây giờ làm như vậy, thì luật nó sẽ bắt cái người này đập xuống thì sao đó. Cho nên nó có cái bảng đó đó, cái bảng thường thường chứ vì để ý thì nó cũng bự lắm mà nghe, nó cũng là một hai găng tay á của mình á.
Mà phần đông cái đòi hỏi đó đó, cái điều kiện đó đó là của TABC.
Dạ.
Thì thường người ta hay đề là chúng tôi sẽ mở ra một chỗ mà có thể bán bia,
yeah,
có thể bán rượu nặng. Có ai có phản ứng gì thì trả lời. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục coi như là tiến tới.
Dạ. Yeah. Thì bây giờ trả lời cho chị đó, thì trước nhất á, nếu mà cái chỗ em thì đất này mà nó không thuộc về cái subdivision của chị đó thì chị thua. Đó. Tại vì nói commercial là nó có quyền làm. Đó.
Dù họ bán, tức là họ bán qua bên đường bên kia là có thể là commercial rồi.
Dạ.
Yeah. Tại vì nếu chị đi đôi khi những nhà, thí ở sau nhà của Tom đi, nguyên nhà thương.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Nguyên nhà thương là coi như commercial rồi.
Dạ. Yeah.
Rồi, rồi cách đó là có hotel, rồi có những chỗ, có shopping center. Để trở lại cái case mà nãy Tom nói nêu lên đó, thì cái khu nhà này đó, sau khi không thắng được cái case này, họ xây một cái tường cao thật cao.
Yeah.
Ngay ở sau Walmart luôn, họ yeah. chặn lại luôn.
Yeah.
Không có ra vô, không gì hết.
Yeah.
Thì cái đó là một cái cách mà coi như bảo vệ cho mình. Đó.
Nhưng mà chỉ á, cái đầu tiên hết chỉ muốn làm cái gì đó, bây giờ chỉ mét HOA đi. Yeah. Nếu mà HOA nó gửi cái lá thơ về, nó nói là ngoài bàn tay của chúng tôi đó, là biết rồi, là không có nằm trong cái vùng đó. Yeah. Tại vì cái miếng đất commercial họ dựng lên, thì commercial nó có hai cái điểm. Một á, là nó làm cho cái miếng đất của mình, cái nhà của mình tăng giá lên. Yeah. Hai là nếu mà họ mở những cái tiệm bia rượu hay là mở những cái chỗ mà có thể là người lớn thì nó làm cho cái nhà, cái khu mình đi xuống. Cho nên có nhiều lúc là họ gắm cái bảng đó là để cho mình process, để cho mình có cái ngày họp vân vân để mình nói. Nhưng mà trở lại cho chị đó, cái điều tốt nhất mà chị có thể biết được chị muốn có tiến tới cái bước nữa không á, thì chị mét HOA của chị. Mà nếu mà HOA nói no, cái này là ngoài bàn tay chúng tôi, nghĩa là xong rồi đó.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.